Lại hỏi: Nay hỏi Đại Thừa, nhân đâu bảo là Tiểu Thừa? Đáp: Vì nhân có Tiểu Thừa mới lập Đại Thừa, nếu không có Tiểu thì Đại từ đâu mà có? Nay nói Đại đó là Đại của cái nhà nhỏ, của Tiểu đó. Nay nói Đại Thừa, rỗng không, không có gì, tức là không thể nói Đại, Tiểu. Đại Thừa tức là chỉ cho cái thể tánh bát nhã, nó rỗng không thì đâu có nói gì là Đại là Tiểu. Nói Đại Thừa, Tiểu Thừa là đứng trên lập trường đối đãi mà nói. Giống như hư không, rỗng không, không có hạn lượng, không thể nói không hạn lượng. Hư không vô biên, không thể nói vô biên. Đại Thừa cũng vậy. Thế nên kinh nói, trong hư không không có bờ mé, không giữa, không khoảng giữa thân, chư Phật cũng thế. Do đó nay hỏi Đại Thừa, dùng Tiểu Thừa để đáp, đạo lý rất rõ ràng, đâu nên lấy làm lạ. Như vậy thì cái tinh thần của Ngài Thần Hội là nối tiếp tinh thần của Lục Tổ. Trong Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ dạy 36 cái pháp đối đó. Hỏi có thì lấy không đáp, hỏi lớn thì lấy nhỏ đáp, hỏi sáng thì lấy tối đáp, phải không? Để rằng biết các pháp nương nhau mà có, nương nhau mà lập, chứ không có một pháp thật. Vì vậy mà nói đại, nói tiểu đều là căn cứ trên đối đãi mà lập. Mà đã đối đãi mà lập thì cái đó là không có thật. Cho nên ở đây nói rằng nay nói Đại Thừa, rỗng không, không có gì, tức là không thể nói Đại Tiểu. Về cái thể tánh Đại Thừa đó là nó rỗng không, không có một tướng đối đãi nào, vì vậy mà không thể nói Đại nói Tiểu. Đó, Ngài mới giống dùng cái thí dụ để nói, giống như hư không, rỗng không, không có hạn lượng, không thể nói không hạn lượng. Nó không có hạn lượng mà cũng không thể nói không hạn lượng. Hư không vô biên, không thể nói vô biên. Đại Thừa cũng vậy. Tại sao hư không, hư không, rỗng không, không có hạn lượng, không thể nói không hạn lượng là sao? Câu này sao hiểu? Bây giờ quý vị nhìn trong bầu trời, thấy hư không, lấy cái gì đo lường được? Ai đo lường được hư không tới đâu không? Mà không đo lường được thì không có giới hạn. Cho nên hư không không có giới hạn, không có hạn lượng. Nhưng mà không thể nói không hạn lượng. Tại sao vậy? Như cái nhà này, trong này phải hư không không? Thì cái hư không trong nhà này mấy thước? Về ngang mấy thước, về dài mấy thước, ta tính ra được mấy thước khối hư không, phải không? Như vậy thì cái gì có một cái khung cảnh bị giới hạn thì cái hư không trong khung cảnh đó là có giới hạn. Còn cái thể hư không là vô giới hạn. Đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu thêm được cái tánh Phật của mình. Tánh Phật của mình có giới hạn hay không? Tánh Phật mình cũng như hư không, nó không có tướng mạo làm gì giới hạn. Nhưng mà nhét nó trong cái thân này rồi á, có giới hạn không? Nó có giới hạn liền. Thân to, thân nhỏ gì nó cũng nằm, nó cũng khuôn ở trong đó. Bởi vậy nên cái hay nhất là chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng phá vi trần xuất kinh quyển đó, đập một bụi mà lấy cái quyển kinh. Quyển kinh bao to, quyển kinh đã chép sự thật của tất cả trên vũ trụ này dồn hết trong một quyển kinh đó. nhét trong hộp bụi tí tì, rồi đập hộp bụi ra cái lấy được quyển kinh. Như vậy thì cái lượng quyển kinh bao lớn? Như vậy mà nhét trong hộp bụi này được cũng hay. Cũng vậy, chúng ta có cái tánh Phật trùm hết, bây giờ nhét ở trong cái thân mấy chục ký này. Ngay trong thân mấy chục ký này giống như hạt bụi, chúng ta lấy ra được cái tánh Phật cũng như lấy được quyển kinh. Vì tánh Phật là biết tất cả lẽ thật ở trong vũ trụ, nó trùm hết, nó biết hết. Mà bây giờ nó nằm ở trong cái thân này, bây giờ chúng ta khéo vạch đập cái hạt bụi này để lấy cái quyển kinh đó ra. Quý vị có quyển kinh đó không? Học bụi nào cũng có quyển kinh trong đó hết, mà chỉ là không ai dám đập ra thôi, thành ra rồi không có lấy được quyển kinh. Chúng ta đập, đập nghĩa là tự tử hay làm sao? Nó đập không nghĩa là chết cho rồi để thấy cái quyển kinh. Chết rồi có thấy không? Quyển kinh nó bị cuốn theo nghiệp rồi nó đưa đi chỗ khác, chứ nó không có hiện. Vì vậy mà vạch phá, để ít bữa nữa rồi giảng qua kinh Bát Nhã đó là đập đó, đập hộp bụi đó để lấy cái quyển kinh. Như vậy thì ở đây ngài ví dụ mới nghe chúng ta cũng khó hiểu, nói rằng hư không không có thể quyết định mà cũng không thể không quyết định. Bởi vì không quyết định là đứng về cái mặt vô cùng của nó, thì làm sao quyết định nó là bao lớn, hạn lượng bao nhiêu. Nhưng mà đứng về mặt hữu hạn, trong một cái phạm vi nào mà nó khuôn cái hư không nằm trong phạm vi đó thì có giới hạn đó. Hiểu vậy thì mới thấy. Như vậy thì cái tánh Phật của mình hay là cái đại thừa của mình nó trùm hết, không giới hạn. Nhưng mà khi nó sinh vào các loài thì nó bị giới hạn. Nên nói rằng có phương tiện nhân duyên lành được thấy Phật tánh, nên nói không thể quyết định không. Quyết định là có, là như vậy. Cái này là nói cái trên ha, là trở lại cái dưới cho rõ. Nói về đại thừa đó, hư không vô biên, không thể nói vô biên. Đại thừa cũng vậy. Thế nên kinh nói trong hư không không có bờ mé, khoảng giữa thân chư Phật cũng thế, không có bờ mé, không có khoảng giữa thân chư Phật cũng như vậy đó. Tức là thân này là pháp thân. Do đó nay hỏi đại thừa, dùng tiểu thừa để đáp, đạo lý rất rõ ràng, đâu nên lấy làm lạ. Đó thì như vậy, sở dĩ mà nói nó không giới hạn hay có giới hạn, hay là nói lớn nó nhỏ đối đãi để thấy rằng cái chân thật đó thì nó không có một bên, không có giữa, không có trên, không có dưới, nó không có một cái tướng mạo nào để chúng ta lấy những cái hình tướng bên ngoài đối chiếu được. Nhưng mà khi nó tới tùy duyên để thọ sanh thì chừng đó nó bị hạn chế. Vì vậy mà ở đây nói đại thừa, dùng tiểu thừa để đáp. Nó hỏi đại, lấy tiểu đáp là để nói rằng có lập cái gì là do đối đãi giới hạn, chứ còn cái thể chân thật nó là mênh mông, không thể lường.